toàn dân thương nhau, lời thề ghi bằng máu.
Cuộc cơn đi tranh đấu đuổi quân Tàu,
đuổi lũ Ba Con Điền Xô, cả nước nói lên căm thù.
Thù giặc kia vô lương, thù chủ trương bành trướng.
Đây là chương trình phát thanh tiếng dân Việt do mạng lưới dân tộc Dân Chủ Hành Động thực hiện, nhằm góp tiếng nói cùng đồng bào quốc nội đấu tranh giải thể chế độ độc tài cộng sản, xây dựng một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng tôi xin kính mời đồng bào cùng theo dõi.
Vì tình yêu non sông, vì tình thương nòi dấu.
Và chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu xin kính chào toàn thể đồng bào và quý thính giả. Thưa đồng bào và quý thính giả, trong phòng hội luận của chúng tôi hôm nay gồm có tiến sĩ Mai Thanh Chuyết và ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Chúng tôi xin kính chào hai vị. Và thưa quý vị, vào trung tuần tháng 9 vừa qua, đài truyền hình PBS đã trình chiếu rộng rãi trên toàn Hoa Kỳ cuốn phim Việt Nam War. Và thưa hai vị, họ làm như vậy với mục đích gì? Chúng tôi xin kính mời ông Đỗ Văn Phúc.
Vâng, kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, kính chào thư sĩ Mai Thanh Chuyết và kính chào tất cả các vị khán giả. Chúng tôi đã có một lần trên cái đài phát thanh Việt Nam là tôi có nói rồi mục đích của cái ông Cameron Linovich khi mà họ làm cái cuốn phim 10 tập này. Thì chúng ta xem trong tất cả 10 cuốn đó, là trong 10 đêm, thì chúng ta thấy là cái mục đích của ông này, ông mượn cái lời của những người phản chiến hoặc là những người cựu chiến binh Mỹ để ông nói rằng là cái cuộc chiến tranh Việt Nam là một cái cuộc nội chiến giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khi đó đàn áp những người mà dân chúng với cái chế độ tham nhũng bóc lột, và những người dân chúng, nhất là những người mà kháng chiến cũ bị áp bức, bị chém, bị giết hàng ngàn người đó. Cho nên họ đã nổi dậy để họ chống lại, làm nên cái cuộc chiến tranh đó. Và ông đã coi như vậy để cho rằng là Hoa Kỳ đã can thiệp vào cuộc chiến tranh Việt Nam một cách như là bất nhân, không có đúng. Và thứ nhì nữa là nếu mà Hoa Kỳ can thiệp thì theo như trong những cái lời của những người mà ông Campbell mượn để nói trong đó, thì coi như là Hoa Kỳ đã đứng sai phía, tức là thay vì Hoa Kỳ phải đứng về phía Hồ Chí Minh và Cộng sản là những người chiến đấu cho Tổ quốc, cho độc lập, thì Hoa Kỳ đã đứng bên phía của chính phủ và Việt Nam, tức là tham nhũng và thôi nát. Thì đó là ý đồ rất là tệ của Campbell, cũng giống như ý đồ đó tất cả của những cái nhà làm phim từ trước đến nay thuộc cái phe tả, phe mà gọi là thân trọng đó, thì họ đã làm những cái phim đó để họ bôi nhỏ Việt Nam Cộng Hòa, và họ đã đánh giá cái sự sai lầm của chính phủ Mỹ. Thì đó là tất cả những gì mà theo sự nhận xét của tôi là như vậy đó, thưa quý vị.
Mời tiến sĩ Mai Thanh Chuyết ạ.
Dạ, để tiếp lời với anh Phúc, và xin thân chào quý anh và quý khán thính giả. Thì chúng tôi nhìn cái vấn đề nó cũng hơi giống và cũng hơi khác đi một chút. Thì nếu chúng ta còn nhớ trong khoảng 20 năm về trước, một cuốn phim tên Thousand Days thì cũng có những cái nội dung tương tự như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề này phải đặt lại là tại sao cái vấn đề cuộc chiến tranh Mỹ-Việt để diễn ra trong cái thời gian này, thì có lẽ tiếp sau đó chúng ta sẽ bàn về vấn đề này. Nhưng mà tại sao, cái nguyên do nào, thì tôi đồng ý với anh Phúc là Hoa Kỳ cũng như qua đài PBS có dính líu tới Mỹ, hay là ngay cả Cộng sản Bắc Việt đã vô tình hay là mướn, thì chúng tôi không đặt vấn đề ở đây. Thì chúng tôi đồng ý là Hoa Kỳ muốn biến cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam thành ra một cuộc chiến nội bộ giữa Bắc và Nam, đây là một cuộc chiến về giữa Bắc và Nam mà thôi. Thì từ đó, vì sao, chứ nếu chúng ta còn nhớ là trong cái khoảng thời gian sau đệ nhị thế chiến, thì bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh trên toàn thế giới giữa phe tư bản và Cộng sản bắt đầu. Thì Hoa Kỳ với cái trách nhiệm là lực biến thành ra một cuộc chiến bê bờ ngăn chặn sự xâm nhập của Cộng sản để tam qua Trung Cộng để tràn xuống toàn thể Đông Nam Á. Do đó thì chúng ta thấy rằng hình thành cái 10 cuốn phim 10 tập này do Ken Burns và Lynn Novickel, phải không anh Đoàn Hiếu?
Dạ thưa tiến sĩ Mai Thanh Triết và thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi cũng đồng quan điểm với hai vị ở một số điểm, nhưng mà chúng tôi cũng nói thêm một số điểm mà chúng tôi theo cái sự suy nghĩ của chúng tôi. Thì mặc dù họ nói là đã mất gần 10 năm để sưu tầm tài liệu cũng như là thực hiện cuốn phim này. Và trước đó đó thì đài truyền hình PBS trước đó cách đây vào khoảng chừng gần 10 năm thì họ cũng đã ra những cái cuốn phim mà liên quan đến cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên nội dung của cuốn phim lần này thì cũng không khác gì so với những cuốn phim mà họ làm trước đây. Và mục đích của họ thì... Dạ vâng, mục đích của họ vẫn không thay đổi. Tức là bọn phản chiến Hoa Kỳ vẫn luôn dùng cái luận điệu lên án Hoa Kỳ là đưa quân vào để chiến đấu bên cạnh Việt Nam Cộng Hòa. Và họ cho đó là việc sai lầm. Mà cũng như ông Đỗ Văn Phúc vừa nói là theo họ thì Hoa Kỳ phải đứng bên cạnh Việt Nam Cộng sản. Và ngoài ra họ còn tiếp tục cổ vũ cho cái luận điệu tuyên truyền của bọn Cộng sản Hà Nội từ bao nhiêu năm nay. Tức là Cộng sản Hà Nội vẫn cho rằng đây là một cuộc nội chiến mà Hoa Kỳ không nên dính vào. Và ngày hôm nay sở dĩ mà đài truyền hình PBS cũng như là cái nhóm phản chiến mà nó tiếp tục nó đưa ra cái luận điểm này là bởi vì lý do là ta đều biết là năm 1973 khi quân đội Hoa Kỳ trở về nước thì lúc đó dưới con mắt của người dân Hoa Kỳ, những người chiến binh Hoa Kỳ chiến đấu tại Việt Nam, nếu có thể nói rằng là họ là những tội phạm. Tuy nhiên, với cái thời gian dần dần tất cả những bí mật về cuộc chiến Việt Nam đã được đưa ra ánh sáng, thì ngày hôm nay danh dự của người chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại chiến trường Việt Nam đã được phục hồi. Mà khi mà danh dự của người chiến binh Hoa Kỳ phục vụ tại Việt Nam đã được phục hồi thì điều này khiến cho bọn phản chiến nó thất bại. Và dưới con mắt của người dân Hoa Kỳ, người ta nhìn bọn phản chiến ngày hôm nay nó là một bọn hèn nhát, trốn tránh, đã tránh cái luật tổng động viên của Hoa Kỳ cũng như là hèn nhát, không dám đứng cùng với lại chính phủ Hoa Kỳ trên mặt trận chống lại bọn Cộng sản. Và vì thế cho nên là họ phải tiếp tục dùng cái luận điệu cũ, ngoài ra thêm một số tài liệu mới để họ tỏ ra rằng là mình trung thực trong cái việc làm cuốn phim này, để ngõ hầu mong được rằng là cái hình ảnh của họ đối với lại người dân Hoa Kỳ nó không bị trở thành cái loại tội phạm. Vì đó, theo tôi, đó là cái sở dĩ mà ngày hôm nay cái bọn phản chiến nó phải vùng vẫy một cách có thể nói rằng là tuyệt vọng. Rất nhiều người Mỹ ngày hôm nay sau khi mà xem cuốn phim, ngay kể cả những cựu chiến binh Hoa Kỳ, người ta cảm thấy quá chán trường đối với lại cái bọn phản chiến này. Và đó là cái suy nghĩ của tôi. Và thưa tiến sĩ Mai Thanh Triết, nhóm phản chiến ở tại Hoa Kỳ họ vẫn cứ tiếp tục nêu lên cái luận điểm cuộc nội chiến Nam Bắc của Việt Nam. Thì theo tiến sĩ và ông Đỗ Văn Phúc, thì quý vị có nghĩ rằng đó có phải là sự thật hay không? Chúng tôi xin kính mời tiến sĩ Mai Thanh Triết.
Dạ, tôi hoàn toàn đồng ý câu hỏi đó của anh Đoàn Hiếu, vì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái mục tiêu của cái cuốn phim Việt Nam War ngày hôm nay là nhấn mạnh để giải thích cho dư luận Hoa Kỳ trong nước Việt Nam và đặc biệt là cho người Việt ở hải ngoại để thấy rõ rằng đây là cuộc chiến Nam Bắc. Vì sao? Vì như chúng tôi đã nói khi nãy, Hoa Kỳ cố gắng xóa tên cái cuộc chiến ý thức hệ giữa tư bản và cộng sản Việt Nam. Vì sao? Vì từ trước tới nay, ngay sau ngày 30 tháng 4, những người Việt quốc gia đều nhìn cái vấn đề đó, dĩ nhiên ngoại trừ một số hiện đại thiểu số mà chúng tôi không muốn nhắc tại đây. Hoa Kỳ nhằm một mục tiêu làm như vậy để nhằm mục tiêu thứ nhất, để tránh cái trách nhiệm của Hoa Kỳ trong cuộc chiến, mặc dù là trong suốt 10 tập cuốn phim đều nói đến người lính Hoa Kỳ, người lính Cộng sản Bắc Việt. Ít khi nói đến người lính Việt Nam Cộng Hòa, mà khi nếu nói đến người lính Cộng Hòa đều nói lên những điểm hết sức tiêu cực về người lính Việt Nam Cộng Hòa và cái hình ảnh của thiếu tướng Nguyễn Ngọc Luân bắn một tên Việt Cộng, thì họ không thấy được cái bề trái tại sao nguyên do. Chính vì đây là một cái chuyên thuyền mà chúng tôi gọi là cái trường thông thổ tả mà chúng ta nghe cái danh từ đó. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này, đây là ý kiến chủ quan của chúng tôi, trong cái thời điểm này, cái giai đoạn hết sức là khó khăn của Việt Nam đứng trước hai cái đối trọng là Trung Cộng và Hoa Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ đang trong cái tình trạng thăm dò và nắm cái chân Cộng sản Bắc Việt để từ đó có thương lượng là một đối trọng với Trung Cộng. Đó cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Và cái điểm đặc biệt đối với cái người Việt hải ngoại, chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ muốn cảnh báo cho người Việt hải ngoại biết rằng đừng có đòi thay đổi cơ chế chương chính vô sản của Cộng sản Bắc Việt. Nghĩa là người Mỹ muốn duy trì Cộng sản Bắc Việt, không muốn lật đổ, lấy lý do là xâm nhập nội bộ của một quốc gia khác, họ muốn duy trì. Vì sao? Vì họ muốn chuyển hóa người Cộng sản Bắc Việt. Do đó họ muốn chuyển hóa bằng cái cơ chế giáo dục. Và họ đã từng tuyên bố rằng vào năm 2020 thì phân nửa 50% thành phần tổng bộ trưởng của Hội đồng Chính phủ của Cộng sản Bắc Việt có điều học ở tại Hoa Kỳ. Đó là những cái điểm mà tôi nghĩ rằng cái điểm nhắn người Việt hải ngoại là một cái điểm mục tiêu của cái cuộc phim chiến tranh Việt Nam War này ra đời, thưa anh Hiếu và anh Phúc.
Dạ thưa tiến sĩ Mai Thanh Chất, tiến sĩ có nghĩ rằng là cái mưu đồ của Hoa Kỳ nói rằng là đến năm 2020 thì 50% cán bộ nhân viên cao cấp của Cộng sản sẽ là những người mà thân Mỹ cũng như là đã được du học ở tại Mỹ, thì tiến sĩ có nghĩ là điều đó có trở thành hiện thực như là điều mong ước của Hoa Kỳ hay không, thưa tiến sĩ?
Dạ thưa anh, tôi nghĩ là hoàn toàn không. Bằng cớ từ ngày hôm nay Việt Nam đã có trên là 25.000 tiến sĩ rồi, mà tiến sĩ đó có những bằng cấp PhD, bằng cấp tiến sĩ sản xuất từ Hoa Kỳ, nhưng ở đó là do những cái trường không có tên, thưa anh. Thì do đó chúng tôi nghĩ rằng cái việc đó chỉ mà nói thôi, và cái kết luận cũng chủ quan của chúng tôi là cái điểm thứ ba này của Hoa Kỳ, nếu đó thật sự là cái lời nhắn gửi qua cái cuộc phim Việt Nam War này, chúng tôi nghĩ đó là một điều không tưởng. Và riêng cá nhân chúng tôi và một số bạn bè chúng tôi dứt khoát là Cộng sản Bắc Việt chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi. Ngày nào cái cơ chế chương chính vô sản của Cộng sản Bắc Việt còn thì ngày đó chúng ta còn tiếp tục chiến đấu, thưa anh Hiếu và anh Phúc.
Dạ vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, ông nghĩ sao về những điều mà tiến sĩ Mai Thanh Chất vừa mới trình bày, thưa ông Đỗ Văn Phúc?
Vâng, thưa tôi cũng có một phần suy nghĩ là cũng giống như ông Mai Thanh Chất vừa nói đó, tức là nó dọn đường, tức là cái bộ phim là nó dọn đường để cho Hoa Kỳ sẽ có một cái sự bắt tay mật thiết với cái nước Việt Nam Cộng sản. Bởi vì như trong cuốn phim chúng ta đã thấy là ông Campbell muốn nói rằng là trước đây trong cuộc chiến tranh thì Hoa Kỳ đã đứng sai, đồng minh sai với Việt Nam Cộng Hòa là sai, thay vì phải đồng minh với những cái người yêu nước theo họ đó, là Hồ Chí Minh là người yêu nước đấu tranh cho độc lập, thì coi như họ muốn dọn đường để cho cái việc Hoa Kỳ sẽ dấn thân vào Việt Nam nhiều hơn, mà dấn thân vào tức là dấn thân vào với chế độ bắt tay với chế độ cộng sản Việt Nam, thì đó là cái điều mà tôi thấy. Nhưng mà thưa tiến sĩ Mai Thanh Tuyết, tôi có một cái lập luận như thế này khác ông một chút, là theo tôi dù cuộc chiến tranh chưa và bằng giữa Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam thì tôi vẫn gọi đó là cuộc chiến tranh, không phải là nội chiến, bởi vì sau hiệp định Geneva thì Việt Nam là một nước chia đôi, Việt Nam là một quốc gia độc lập gọi là Việt Nam Cộng Hòa, có gần 100 nước thừa nhận, và miền Bắc cũng là một nước tạm gọi là riêng biệt, đó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng có một chế độ riêng. Thành khi đó tên quốc tế công tác phải gọi là hai quốc gia chuyên biệt, cho nên khi mà Bắc Việt đưa quân ta xâm nhập Việt Nam thì chúng ta hồi đó chúng ta gọi là cuộc chiến tranh do Bắc Việt xâm lăng Việt Cộng, xâm lăng hay là Hà Nội xâm lăng Việt Nam. Thành thử nếu mà cuộc chiến tranh Việt Nam lúc gói gọn giữa Nam và Bắc không nữa thì chúng tôi vẫn gọi Việt Nam này là cuộc chiến tranh chống xâm lăng Bắc Việt chứ không thể là nội chiến. Còn nếu mà chúng ta nói rộng ra hơn nữa thì Bắc Việt nó lại thừa lệnh của Nga, Xô và Trung Cộng. Tức là khi đó chúng ta nhớ là Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đã từng nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một phần tử của đề tam quốc tế. Cho nên mỗi lần mà có một cái việc gì biến chuyển chính trị hay là quân sự gì Việt Nam thì chúng ta thấy những cái người lãnh tụ Cộng sản Bắc Việt như là Hồ Chí Minh hay là Võ Nguyên Giáp đều qua Mạc Tư Khoa hay là qua Bắc Kinh để nhận lệnh
tháng 2 cuộc chiến nội chiến của luật sư Thiện Ý đó, thì chúng ta thấy cái sự phản đối của cộng đồng. Vấn đề đặt ra đây chúng ta cần phải nhìn này, xin bàn thêm về tại sao của cái cuộc phim này có mặt ngày hôm nay.
Và thưa ông, thưa xin phép tôi xin nhập vào các lời quý vị một chút. Bởi vì khi mà tôi nghe được cái chuyện mà có một sự ra mắt của một cuốn sách viết đây, viết là cuộc nổi chiến của Việt Nam, thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Bởi vì tôi không biết là cái nội dung của cuốn sách đó nói đến cái điều gì thì tôi chưa đọc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một cuốn sách ấy, người đọc họ sẽ căn cứ trên cái tựa đề của sách để họ thấy được cái lập luận, cái lý tưởng, cái tất cả cái suy nghĩ của người viết. Dù cái người viết có thể viết 1.000 trang rất là hay, rất là gì đó, nhưng mà cái không chọn đúng cái tựa đề thì cái người đọc họ sẽ nhìn tựa đề và họ sẽ đánh giá cái cuốn sách đó dù là chưa đọc cái cuốn sách đó. Thì thưa quý vị, là tôi thấy cái chữ nổi chiến, bây giờ quý vị mở định nghĩa của tất cả các cái cuốn từ điển thì quý vị thấy cuộc nổi chiến họ viết như thế này. Nổi chiến là cuộc chiến giữa những người hay một nhóm người trong cùng một nước, hay là theo cái mực từ điển khác thì nói là mục đích là giữa những nhóm người có tổ chức trong một nước, có mục đích là giành quyền kiểm soát cả nước hay là một vùng nào đó, hay là giành độc lập cho một vùng nào đó, hay là nhằm thay đổi chính sách. Tức là chúng thấy cái yếu tố ngoại bang không có ở đây, tức là cuộc chiến trong một nước. Thì nếu mà cuộc chiến Việt Nam, chúng ta thấy là cuộc chiến Việt Nam đã bị nước Việt Cộng, tức là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xâm lăng, đó là không phải là nội chiến rồi, xa hơn đó là cái khối đệ tam quốc tế nó xâm lăng cả nước Việt Nam. Thì cho nên dùng cái chữ nội chiến ở đây làm cho người ta hiểu sai, và nếu sự hiểu sai này tôi nghĩ được một phần nào nó sẽ tạo cái cơ hội và điều kiện cho những người phản chiến đi họ lợi dụng cái đó, họ bảo thế này, những nhà kiến thức Việt Nam cũng đồng ý đây là cuộc nội chiến này đó, thì họ sử dụng cái lập luận đó để họ chứng minh cho cái lý luận của họ trong quá trình bày tỏ làm
cái
là gọi là bóp méo cái lịch sử của
Việt Nam
chúng ta,
đó, thưa quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị theo cái suy nghĩ của tôi. Thì cũng như ông Đỗ Văn Phúc vừa trình bày, thế nào là một cuộc nội chiến? Thì một cuộc nội chiến được coi là khi mà hai phía đều thuộc về một quốc gia. Họ có thể đánh nhau, tranh chấp nhau về một lý tưởng hay là về xung đột quyền lợi, đảng phái. Và ngay kể cả ý thức hệ, như là cuộc chiến của Hoa Kỳ năm 1861 đến năm 1865, hoặc là cuộc chiến của Tàu năm 1927 cho đến năm 1950, mặc dù năm 1940 cho đến năm 1945 thì giữa Tàu Tưởng và Tàu Mao họ đã bắt tay với nhau để mà tạm thời lúc đó coi như là đánh quân Việt Nhật, nhưng mà sau đó thì họ lại tiếp tục mà đánh nhau, để rồi cuối cùng đó là tàu của Tưởng Dế Thạch đã phải chạy ra Đài Loan. Thế rồi cuộc chiến Triều Tiên, thì cuộc chiến Triều Tiên không thể gọi đó là một cuộc nội chiến được. Là tháng 6 năm 1950, khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tấn công Đại Hàn Dân Quốc. Đó. Thì không thể gọi đó cuộc chiến ở Triều Tiên là một cuộc chiến mà nội chiến được giữa hai quốc gia. Một quốc gia gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và một quốc gia gọi là Đại Hàn Dân Quốc. Thì cuộc chiến Việt Nam cũng vậy, là sau năm 1954 thì chính quyền miền Nam, tức là nước Việt Nam Cộng hòa đã được thành lập. Và đến những năm sau đó thì nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xâm lăng Việt Nam Cộng hòa. Đó. Nhưng mà họ dựng lên năm 1960, họ dựng lên cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam, chẳng qua chỉ là để che mắt thế giới, cho rằng những người ở trong miền Nam nổi dậy. Nhưng thực chất, trong những năm 1960, quân đội miền Bắc đã được đưa vào trong Nam để thành lập các sư đoàn, mà lúc đó chúng gọi là các công trường ngụy trang dưới cái tên gọi là lực lượng vũ trang mặt trận giải phóng miền Nam. Nhưng mà thật ra đó là cán binh của Cộng sản Bắc Việt. Và rõ ràng nhất là kể từ năm 1972, thì chúng ta thấy là hàng chục sư đoàn của Cộng sản Bắc Việt, tức là của cái nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã ngang nhiên vượt tuyến 17 để tấn công vào miền Nam. Và sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam Cộng hòa, thì tháng 6 năm 1976, họ đã dàn dựng một cái vở tuồng hiệp thương để xóa sổ cái bọn mặt trận giải phóng miền Nam. Điều này cho thấy mặt trận giải phóng miền Nam chỉ là cái bung sung mà được Cộng sản Bắc Việt dựng lên để mà xâm lăng miền Nam, dâng Việt Nam Cộng hòa hòa toàn bộ, nghĩa là Việt Nam cho Cộng sản quốc tế, như là tên Lê Duẩn đã nói là ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô Trung Quốc. Mà câu nói này ngày hôm nay bọn chúng còn dựng ngay ở trước cái gọi là đền thờ của cái tên bán nước này, thì theo tôi nghĩ là không thể gọi cái cuộc chiến Việt Nam là một nội chiến được. Và đó dứt khoát là giữa hai quốc gia, và điều đó đã rõ ràng. Và thưa hai vị, vừa rồi thì quý vị cũng đã trình bày là hiện giờ có một số người Việt đang a tòng với các luận điệu tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam cũng như là bọn phản chiến Hoa Kỳ để nhằm phủ nhận cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là của các quốc gia đồng minh. Thì quý vị nghĩ sao về cái hiện tượng những người Việt này họ đang âm mưu để mà xóa bỏ cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa bằng cách gọi cái cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc nội chiến? Chúng tôi xin kính mời ông Đỗ Văn Phúc trước.
Vâng, thưa ông Hiếu, thực ra thì ông hỏi, ông đặt tôi vào một cái tình trạng rất là khó trả lời. Bởi vì dù sao đi nữa, khi mà tôi cũng luôn luôn tôi cũng muốn bênh vực những người cùng chiến tuyến với tôi. Tại vì tôi mới thưa với ông nhớ đại cái cuốn sách của cái ông mà tác giả gọi là cuộc nội chiến Việt Nam 2 tháng 2 đó, thì tôi chưa đọc để biết cái nội dung như thế nào. Thành ra tôi không có dám nói một cách như là mạnh dạn lắm. Nhưng mà tôi chỉ có một ý kiến rằng là có thể là cái người viết họ có một cái sự gọi là thiếu thận trọng để họ viết cái chữ nội chiến. Tôi cứ đặt trường hợp như vậy, chứ tôi không dám là đánh giá là họ là sai hoặc là có thể họ thiếu thận trọng, hoặc là có thể là trong cái cuốn sách họ sẽ chứng minh như thế nào đó, lập luận như thế nào đến đó để đổi lại cái ý nghĩa. Nhưng mà tôi thấy họ đã dùng cái từ đề cuốn sách như vậy là một cái điều tôi thấy là thiếu thận trọng. Bởi vì dù sao đi nữa, tôi viết một bài hay hay dở hay là đúng hay sai không biết, nhưng mà quý vị độc giả đọc cái tựa của tôi thì quý vị sẽ tiếp tục đọc hay là vứt bỏ sọt rác. Thì cuốn sách này cũng vậy, nếu mà chúng ta đọc cái tựa mà chúng ta thấy đã đi ngược lại cái quan điểm của mình, thì thường là chúng ta sẽ hoặc là đã có một cái thành kiến sẵn, hoặc là sẽ không đọc, hoặc là đọc với một cái thành kiến. Thành từ tôi chỉ có đánh giá rằng là cái người mà viết cái tựa đề này có lẽ là cũng thiếu một cái sự thận trọng nào đó để cho họ biết như vậy. Cho nên tôi cũng chỉ có đề nghị với tác giả, nếu mà những cái lời mà chúng tôi nói vừa rồi mà quý vị thấy đúng, hợp lý, thì quý vị nên có một sự thay đổi cái tựa đề là thế nào đó để cho nó xứng hợp với cái bản chất của chiến tranh ở Việt Nam, thưa quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi xin kính mời tiến sĩ Mai Thanh Tuyết.
Riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi thấy rõ ràng rằng vào khoảng là 5-7 năm trở lại đây, chúng ta thấy cũng có một cái sự thay đổi không phải thay đổi ở người Việt của toàn thể người Việt ở hải ngoại, mà thay đổi ở một số thành phần và dĩ nhiên có liên quan tới chế độ bình Việt Nam. Thì họ nhìn thấy những vấn đề, chúng ta thấy vấn đề thay đổi cái danh xưng của cái ngày quốc hận ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ thay đổi những cái từ ngữ lắt léo nhũng nhặn để đi tiến đến cái sự hòa giải, nghĩa là chuyển hóa cộng sản Bắc Việt. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi không dám gọi thẳng đó là do cái nghị quyết 36 thành ra, nhưng chúng tôi nghĩ rằng ngày nào còn có những người trí thức nhìn nghĩ như vậy, những nhóm, những đảng, những hội nghĩ như vậy, thì cái đó dân tộc ta còn đau khổ. Trở lại cuốn phim này một chút xíu thì chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng ta không cần thiết phải đi theo dõi cuốn phim vì sao nó đưa lên những lập luận không công bằng cho người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa. Trong cuốn phim hoàn toàn đề cao quân đội Bắc Việt, đề cao tình đội quyết tâm của Bắc Việt, nhưng mà họ đâu có biết đâu là cộng sản Bắc Việt không có thương binh hoặc rất ít thương binh vì họ giết tất cả. Và về dân kinh tế, dân hóa, giáo dục, họ nhắc đến các nhà văn trong thời gian chiến tranh Bắc Việt thì họ không nói đến Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà biết đâu, ngay cả tôi lấy một cái thí dụ hết sức đặc thù, đó là cái vụ pháo kích vào cái trường tiểu học Cai Lậy, mà ngày hôm sau chúng tôi có mặt ở đó. Trong lúc đó, một cái đồn lính Việt Nam Cộng Hòa cách cái trường tiểu học Cai Lậy gần 5 cây số, thì chúng ta thấy rằng tất cả đều vượt dựng lên. Nhưng mà đặc biệt chúng tôi nghĩ cái ngày hôm nay, thì cái vấn đề ngày hôm nay để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay là chúng tôi trong bao nhiêu bài viết chúng tôi đều đề cập tới cái cuộc cách mạng bất tuân dân sự. Đây là một trong những cái chiến thuật mà đã nằm sàng trong 193 phương pháp đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã thấy manh nha từ tháng 4 vừa qua, những vụ đốt nhà máy hóa chất ở Cần Thơ, những vụ đốt ở chợ Kim Biên, đốt tiệm tạp hóa, đốt nhà máy ở Đông Đô Đại Phố, nhà máy hóa chất ở Đức Hòa, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đó bắt đầu, và cái hiện tượng gần đây nhất cách đây vài ngày là cái chuyện biểu tình ở các nhà máy Thái Nguyên của các công nhân thì đi đến bạo động, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cuộc khởi đầu của cuộc cách mạng bất tuân dân sự, thưa quý anh.
Dạ vâng, trở lại về vấn đề cái cuốn sách á, thì có thể trong cái cuốn sách tác giả sẽ nói là Việt Nam Cộng Hòa có một số chiến thắng ở trong đó, hoặc là có nhiều chiến thắng ở trong cái cuốn sách đó. Tuy nhiên với những cái chiến thắng mà tác giả cho như vậy thì chúng tôi thấy được rằng là nó rất là viễn vông, khi chúng ta phải đổi cái chính nghĩa của chúng ta để lấy mấy cái chiến thắng viễn vông mà tác giả viết ở trong đó. Vì thế cho nên tôi có thể nói rằng là tôi phản đối cái vấn đề khi mà đặt cái tựa đề cho cái cuốn sách là cuộc nội chiến Nam Bắc ai thắng ai. Dạ vâng, thì tôi không đồng ý ở cái điểm đó. Và thưa, mới đây thì cũng có một người bạn của tôi hỏi là có biết gì về cuốn sách mới ra có cái tên là Nội chiến Việt Nam ai thắng ai không. Tôi trả lời người bạn là tôi không biết. Tuy nhiên chỉ cần nhìn qua cái tựa đề của cuốn sách là đã muốn vứt nó vào thùng rác rồi. Thì anh ta hỏi tôi rằng là tại sao chưa đọc, mà làm sao ông nói như vậy. Thì tôi đã trả lời ông ta, thì tôi xin lỗi ông Đỗ Văn Phúc và tiến sĩ Mai Thành Chuyết, là tôi trả lời như thế này, là anh thấy bãi cứt anh có cần phải gợi nó ra để anh biết nó ở trong đó nó có cái gì hay không, mà đã là cứt thì chỉ dành cho chó mà thôi. Thì theo tôi cái cuốn phim Việt Nam War và cuốn sách cũng vậy. Và chúng tôi thay mặt cho chương trình Tiếng Dân Việt, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Mai Thành Chuyết và ông Đỗ Văn Phúc, chủ tịch hội đồng chấp hành của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, đã đến với buổi hội luận ngày hôm nay. Và chúng tôi xin cảm ơn toàn thể đồng bào đã lắng nghe chúng tôi thảo luận trong vòng gần 30 phút vừa qua. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt hai ông cũng như là tạm biệt đồng bào, và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi.
Xin kính mời quý khán giả vào website tiengdanviet.net để nghe lại các chương trình đã thực hiện, hoặc liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ email tiengdanviet1@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị.